This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Welcome back.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Không biết hôm nay anh Tiến Dũng có những cái bản tin về kinh tế nào mà muốn gửi đến cho quý đồng hương hay không. Nhưng mà ngày hôm nay phải nói một điều rằng chắc là sáng sớm ngày hôm nay những cái vị nào mà có con nhỏ từ 17 tuổi trở xuống thì chúng ta cũng đã có cái số tiền Child Tax Credit Deposit vào cái nhà băng, phải không anh?
À, đúng rồi, hôm qua Tiến Dũng có gửi bản tin này. Quý vị nào mà có con từ 6 tuổi trở lên thì... mỗi đứa trẻ như vậy được 275 đồng thì phải, còn 6 tuổi trở xuống thì là được 300 đồng. Và một năm tính ra khoảng 3.600 và 3.000 thì phải. Hôm nay thì chúng ta sẽ nhận được, hy vọng để vị sử dụng đồng tiền này nó khôn ngoan chút. Vì tôi khuyến khích quý vị rất là nhiều trong những thời gian này thì nếu mà chúng ta save được money thì nó better. Buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường nó... gửi vị buổi sáng hôm nay thì thị trường nó màu đỏ, đúng ra thì nó màu xanh, vì cái report của Hoa Kỳ thì cũng thấy không có cái nào tệ hết, nhưng mà chỉ có cái là cái earning của Trung Quốc, tức là một cái quốc gia đứng thứ nhì về kinh tế, nó không như là trông đợi, cái GDP nó giảm. Dow Jones thì giảm 17 điểm, hiện tại là 34.916 điểm. Nasdaq thì giảm 59 điểm, hiện tại là 14.585 điểm. S&P 500 giảm 11 điểm, 4.363 điểm. Thì nó 15 là 1.34%. Dầu thô thì sáng hôm nay giảm 67 xu 72 đồng 46 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng giảm 20 xu 1.824 đồng 80 xu cho một ao vàng. Với lãi suất cố định trong 15 năm ngày hôm nay là 2.38%, 20 năm là 2.89%, 30 năm là 3.04%. Ở Việt Nam một mỹ kim mua vào 23.220 đồng, bán ra 23.300 đồng. Vàng thì mua vào 56.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.500.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào tuần lễ 10 tháng 7, giảm 26.000 người. Đây là bản tin đúng ra thì làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó tốt hơn. Hiện tại tổng số người xin trợ cấp chỉ còn có 360.000 người. Trong khi đó, Bộ Lao động cũng cho biết rằng ngoài kia, trên toàn cõi Hoa Kỳ vẫn cần ít nhất là 9.200.000 công ăn việc làm. Nói đơn giản là 9.200.000 công ăn việc làm vẫn still open. Tức là người thất nghiệp cũng nhiều và công ăn việc làm ở những cái cơ sở thương mại vẫn đang cần người. Cái này nó hơi khó chịu đúng không? Chúng ta nghe nó kỳ cục lắm nhưng mà nó là như vậy, kính thưa vị. Trong khi đó thì bản tin này cũng không có được tốt lắm. Nói về cái import price, tức là cái giá cả nhập khẩu vào Hoa Kỳ, nó tăng lên 1% vào tháng 6 và 1.4% vào tháng 5. Tính chung quy từ đầu năm cho đến nay, hoặc là họ tính là tính hồi năm ngoái cũng vậy, tức là 8 tháng liên tục là cái giá nhập khẩu nó tăng lên. Tính đến thời điểm mà năm ngoái và năm nay, trong 8 tháng cái time frame thôi đó là 11.2%. Nói với vị dễ hiểu như thế này, Tiến Dũng mua một đôi giày 100 đồng, bây giờ Tiến Dũng mua đôi giày nhập khẩu từ nước ngoài vào là Tiến Dũng phải trả 111 đồng 20 xu, tức là nó lên 11.2%. Trong khi đó cái lạm phát cũng tăng, cái giá cả cũng tăng. Vậy thì Dũng có giải thích quý vị là khuyên quý vị rằng chúng ta save money từ bây giờ thì nó better hơn. Lỡ trường hợp có chuyện gì xảy ra thì quý vị có cái tiền trong túi để chúng ta trang trải những cái thời gian khó khăn đó. Ngày hôm qua thì ông chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang cũng đã mở cửa cái hint cho tôi biết rằng cái đồng digital dollar sooner or later sẽ sắp sửa sẽ ra thị trường. Và ông nói rằng chúng tôi đang làm việc đắc lực để để đưa cái đồng tiền digital dollar này ra thị trường. Và đang làm một cái research rất nhiều về public outreach, rồi vân vân. Ông nói là những nhà băng hiện tại đang tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng. Và ông cũng cho biết rằng vào tháng 9 này, tức là plus or minus, tức là ông không biết vào tháng 9 này, later or sooner, tức là đầu tháng hoặc là cuối tháng hay giữa tháng không biết, nhưng mà sẽ ra dây trắng mực đen. Wow! Cái bản tin này chứ không biết rằng cái đồng tiền ảo nó có thể nó ảnh hưởng như thế nào, nhưng mà trước mắt thì chưa thấy rụng rịch gì hết. Và ông cũng nói rằng cái đồng tiền này nó hoàn toàn không có thế đồng đô la nha. Giống như châu Âu cũng đã đưa ra cái thông điệp này cách đây khoảng 2 ngày. Tức là cái digital dollar nó giống như là hình thức giống như một cái thẻ tín dụng. Chứ là có cái thẻ, thí dụ như tôi có thẻ Amazon, thì trong đây có tiền, có tiền thay vì cái thẻ tín dụng đi ha. Chúng ta cầm một cái thẻ đó, nó gọi cái wallet. Cái wallet chỉ được đựng tiền thôi. Thì cái thẻ đó chúng ta thể dùng bất cứ nơi nào chúng ta muốn. Thì nó cũng gọi dạng, nó giống như digital dollar, nó khác gì đâu, y chang. Ví dụ quý vị có cái thẻ, nó gọi là cái Citibank, chúng ta có thể đi về Việt Nam, chúng ta có thể xài everywhere. Về Việt Nam cầm một cái thẻ đó thôi, chúng ta xài rút tiền được. Thì nó cũng là cái dạng digital dollar. Nó không phải là đồng tiền ảo nha. Cái digital dollar hoàn toàn nó khác với cái đồng cryptocurrency, hoàn toàn khác nha. Và trong tương lai sắp tới thì chúng ta chờ xem cái report đưa ra, nói rằng cái đồng tiền, cái digital dollar sẽ có thể sử dụng trên toàn cõi thế giới, điều nào cũng được hết, và có thể chấp nhận những stable coins, cái những cái loại coin mà có thể cái đồng digital dollar sẽ có thể replay hay là sử dụng được. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến Amazon. Amazon thì ngày hôm qua thì Consumer Report Safety Commission, tức là Cục Bảo vệ Người Tiêu Dùng, đã kiện Amazon. Cái lý do vì có nhiều mặt hàng rất tệ nhưng mà vẫn sử dụng cái platform của Amazon để bán hàng của mình. Điển hình, thí dụ cụ thể như là 24.000 cái carbon monoxide detectors, tức là cái máy để alarm, để báo động cháy nhà, cái máy báo động cháy nhà ha. Cái máy này cách đây khoảng năm ngoái Dũng có gửi bản tin này, cái nhà cháy, người ta la, cái gì cũng la, nhưng mà chỉ có cái máy này nó không có la, tức là cháy cứ cháy. Nó tệ như vậy quý vị, tức là có nhiều trường hợp xảy ra như vậy và cuối cùng Amazon vẫn cho bán những cái máy như vậy. Cái thứ hai là trên 400.000 cái hair dryers đã gọi là nó không có đủ an toàn. Những người sử dụng nó có thể bị shock, bị giật, rồi những cái nít cũng vậy, nó bị giật, và Amazon vẫn bán những cái mặt hàng này trên cái platform của mình. Rồi những cái quần áo của những đứa trẻ mà chúng ta mua trên Amazon nó rẻ, nhưng mà những cái quần áo đó nó rất là dễ catch cái fire, tức là nó dễ cháy. Chỉ cần nó đi ngang qua một cái lò lửa thôi là nó bị cháy. Và những cái trường hợp này họ đã yêu cầu Amazon rất nhiều lần, Amazon vẫn bán, và cuối cùng họ đã kiện Amazon phải đền bù hay là bồi thường những cái thiệt hại mà những người dân đã mua những mặt hàng này trên Amazon. Amazon nói rằng họ đã remove rất nhiều lần nhưng mà nó bán. Thật sự ra Amazon có đủ cơ hội, có đủ điều kiện để mà filter out, tức là để lựa ra những hàng nào cần bán, có quan trọng hay là không quan trọng, hay là nó nguy hiểm hay không nguy hiểm. Và họ nói rằng những cái người khách hàng mà lỡ mua những mặt hàng này thì có thể trả lại, họ sẽ trả tiền lại. Nhưng mà hình như là cũng đã hơi little bit too late, cái thứ vị, tức là hơi bị trễ rồi đó. Và tin kế tiếp thì Johnson & Johnson đã thu hồi những cái sản phẩm đặc biệt sử dụng cho những cái ngày đi biển. Họ recall những cái này thật sự ra ngay cái thời điểm mà người ta đi du lịch, mà đi biển rất là nhiều. Tức là 5 cái sản phẩm sunscreen mà Johnson & Johnson phải recall vì nó có chứa đựng những cái chemical gây ung thư. Chẳng hạn như là Neutrogena Beach Defense, Neutrogena Cool Dry Sport. Quý vị có thể vào website tiếng Dũng, hay xin lỗi, vào cái Facebook là Chris Ngô, Chris Ngô cho coi, tại Dũng thấy nhiều quá, Dũng không có đủ thời giờ để gửi về chi tiết, nhưng mà cái này nó có chứa cái chất, cái loại mà benzy gì đó mà chúng ta có thể nó observe vào cái da của mình, và trong một thời gian dài như vậy thì chúng ta sử dụng nó thì lại gây cái ung thư da. Nên cái level của nó rất là ít, nhưng mà nó có thể gây ung thư cho những cái người nào mà cái da nó có hơi bị sensitive. Nếu quý vị nào có mua những cái sản phẩm của Johnson & Johnson, đặc biệt về cái sunscreen á, 5 cái. Ví dụ có để lên cái Facebook của mình, cái link đó thì chúng ta sẽ vào coi. Nếu mà lỡ mua rồi thì chúng ta trả, họ sẽ trả tiền lại quý vị, hay là chúng ta dục đi đừng sử dụng, vì họ nói rằng nó có thể gây ung thư quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến coffee. Ở Brazil hiện tại bây giờ họ bị hạn hán rất là nhiều, nên là cái sự thu hoạch coffee của họ đã bị ảnh hưởng. Và theo như cái tờ Wall Street Journal thì họ nói rằng coffee trong những sắp tới có thể bị lên giá. Coffee bean nha, những cái hộp cà phê đó có thể lên giá và có thể trở lại cái giá cả vào năm 2016. Theo như Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ thì cái coffee consumption, tức là trên toàn thế giới, họ sử dụng khoảng 165 triệu bag coffee mỗi năm toàn thế giới. Mà năm nay thì có thể thiếu chút xíu, tức là khoảng 164.8, thiếu chút xíu thôi. Một chút xíu đó có thể cost lên cái giá cả, thì bị effect, tức là bị ảnh hưởng chút xíu nha. Chứ không biết là 165 triệu bag, một cái bag gì là bao nhiêu ký hay bao nhiêu tấn không biết, nhưng mà năm mỗi năm thì trung bình là 165 triệu cái cà phê để phân phát toàn thế giới, năm nay chỉ 164.8 thôi. Thì vì có thể mua cà phê mà lên giá chút xíu thì ta biết rằng lý do vì Brazil họ bị thiếu hụt. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về chiếc xe GM Bolt EV, tức là electric vehicle. Bản tin này nó giống như cái xe Hyundai trước đây hay Kia trước đây nha. Vì GM là General Motors, họ ra một cái warning là quý vị nào có làm chủ chiếc xe Bolt EV 2017-2019 thì chúng ta nên park cái xe, đậu cái xe này ở ngoài, đừng nên đậu ở trong cái garage vì cái xe này sẽ dễ cháy, lý do vì sạc bình nóng quá cháy. Và có hai trường hợp cháy xảy ra ở hai tiểu bang khác nhau, một cái là ở bên Vermont, một cái là bên New Jersey. Và họ cho biết rằng nếu bị đậu xe bên ngoài thì nó bảo đảm hơn 69.000 chiếc đã bị thu hồi vì sạc bình lâu quá, nó nóng, nó cháy. Cái thiên thế này trước đây họ không có nói, nhưng mà tôi Dũng giải thích cho người biết luôn nha. Trường hợp cái xe Kia hay cái xe về Hyundai, chúng ta đậu trong cái garage của mình, cái xe đó nó cháy và nó cháy luôn cái nhà, thì chắc chắn cái cost bởi cái xe này mà làm cái nhà tôi cháy thì cái xe đó, cái người chủ sản xuất cái xe đó phải đền cái nhà. Thí dụ như vậy. Thì bây giờ cái GM cũng vậy, họ nói là cái xe này đừng có đậu ở trong nhà, đậu ở ngoài đi là có cháy đền cái xe thôi. Nếu mà cháy cái xe mà đậu trong garage, cháy luôn cái nhà thì họ phải đền cái nhà. Tại cái xe đó nó bị recall, nó bị defect thì phải đền cái nhà. Nên quý vị nào có làm chủ những cái xe điện thì chúng ta nên cẩn thận. Thật sự ra thì cũng không có khuyến khích quý vị là mua xe điện bây giờ, vì nó vẫn còn mới mẻ lắm. Mình không biết trong những ngày sắp tới như thế nào. Từ xe điện mới cũng khoan sử dụng, từ cái vaccine cũng vậy, chúng ta từ từ chờ chút xíu coi tình hình nó có ổn hay không, mọi người xài như thế nào đã. Nếu mà em thì ok thì chúng ta sử dụng, còn không thì từ từ nó chờ thêm một chút xíu nữa quý vị. Vâng, đó là tin cuối cùng, xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Nhưng mà có việc chúng ta phải nhắc nhở đến quý vị, đó là cái Chai Tax Credit hả anh Tiến Dũng, là cái tiền mà chúng ta được ứng trước đó. Cái này là chúng ta được ứng trước, nhưng mà khi mà chúng ta khai thuế vào cái năm sau đó thì nó sẽ trừ lại, cho nên đừng có nghĩ là cái này chúng ta được thêm hả anh Tiến Dũng.
Đúng là như vậy. Có thể năm nay chúng ta không biết là chúng ta làm được bao nhiêu tiền, nhưng mà trong thời điểm đại dịch như vậy, chính xác ra thì chúng ta cũng hiểu rằng chính phủ bây giờ họ dư tiền quá, họ đã thông qua nhiều ngàn tỷ Mỹ Kim cho gói cứu trợ này, họ phát ra không bao nhiêu mà số nhiều, và cái PPP cũng vậy nữa, họ đưa ra những cái điều lệ mà khó mượn được hay là khó xin được, nên những số tiền mà họ được thông qua bởi lưỡng đảng nó dư nhiều quá. Bây giờ họ tìm đường để mà họ luồn ra để mà cho cái tài khoá mới đây họ có tiền tiếp, thì với lý do đó họ sẽ đưa cho quý vị trước cho cái năm nay để chúng ta sử dụng đi, xài đi, là năm sau nếu mà ví dụ như về năm nay thì Dũng làm 50.000 thì Dũng được eligible, tức là đủ khả năng, đủ điều kiện để nhận cái tiền đó. Nhưng mà mình không biết được, năm nay mới có giữa tháng, giữa năm thôi, đưa đầu đến cuối năm thì Dũng làm được 80.000, thì lúc đó cái tiền cho tax credit phải được trả lại và đồng thời trả thêm thuế nữa. Nên Dũng khuyến vị nên save cái money, đừng bao giờ nghĩ là cái tiền này là ok, tôi trên trời rơi xuống tôi xài, nhưng mà sau đó chúng ta khai thuế để trả lại thì chúng ta không có tiền trả lại thì mệt lắm các quý vị. Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ năm thật là bình an và sức khỏe, và mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM sau một vài quảng cáo thương mại. Thì các chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý vị trong giây lát. Mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.